Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 3 tháng 3, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Cha Christo Proikov, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bulgaria, về các thách đố lớn nhỏ đối với giáo hội nước này. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị chứng từ của cha Bernard Monte, chuyên úy bệnh viện, về niềm tin nơi cuộc sống mai sau được thể hiện ngay trong cuộc đời thường nhật. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người sống đơn sơ thanh đạm và chia sẻ của cải với các anh chị em cần được trợ giúp nhất, đặc biệt trong mùa chay sắp bắt đầu. Ngài cũng kêu gọi các phe liên hệ tại Ukraine vượt thắng các khó khăn để cùng nhau xây dựng tương lai quốc gia và cầu mong cộng đồng quốc tế hỗ trợ mọi sáng kiến đối thoại và hòa hợp. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin với tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Cho dù trời mưa nhưng cũng đã có hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nhắc tới phúc âm đề cập tới sự quan phòng của Thiên Chúa là một trong các sự thật an ủi nhất. Ngài nói, ngôn sứ Isaiah trình bày nó với hình ảnh tình yêu thương tràn đầy hiền dịu. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Lời mời gọi tin tưởng nơi Thiên Chúa này cũng tìm thấy một văn bản song song trong lời Chúa Giêsu như ghi trong Phúc Âm Thánh Matthew. Các con hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo không gặt, cũng không tích trữ trong kho lẫm, thế mà cha các con trên trời nuôi chúng. Các con hãy xem các bông huệ ngoài đồng, chúng không nhọc công, không kéo sợi, nhưng thầy bảo cho các con biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Khi nghĩ tới biết bao nhiêu người sống trong các điều kiện tạm bợ hay trong sự bần cùng xúc phạm đến nhân phẩm của họ, các lời này của Chúa Giêsu xem ra trừu tượng, nếu không nói là ảo tưởng. Nhưng trên thực tế, chúng thực sự hơn bao giờ hết. Chúng nhắc nhở cho chúng ta biết rằng không thể phục vụ hai chủ, Thiên Chúa và tiền của. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
Finché ognuno cerca di accumulare per sé, non ci sarà mai giustizia.
Cho tới khi nào mỗi người tìm thu tích cho chính mình, sẽ không có công bằng. Trái lại, nếu chúng ta tín thác nơi sự quan phòng của Thiên Chúa, cùng nhau tìm kiếm nước người, thì khi đó sẽ không có ai thiếu thốn cái cần thiết để sống một cách xứng đáng. Một con tim bị xâm chiếm bởi sự khao khát chiếm hữu là một con tim trống rỗng Thiên Chúa. Vì vậy, Chúa Giêsu đã nhiều lần cảnh cáo người giàu, bởi vì đối với họ, có nguy cơ lớn đặt an ninh nơi của cải thế gian này. Trong một con tim bị chiếm hữu bởi giàu sang, thì không có nhiều chỗ cho đức tin. Trái lại, nếu dành chỗ nhất cho Thiên Chúa, thì khi đó tình yêu của người dẫn đưa tới chỗ chia sẻ các của cải giàu sang, để chúng phục vụ các dự án liên đới và phát triển, như biết bao nhiêu gương sáng cả mới đây nữa trong lịch sử giáo hội chứng minh cho thấy. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói con đường mà Chúa Giêsu chỉ xem ra có thể ít thực tế, đối với tâm thức chung và đối với các vấn đề của cuộc khủng hoảng kinh tế. Nhưng nếu suy nghĩ cho thấu đáo, nó đem chúng ta tới thang giá trị đúng đắn. Người nói, sự sống chẳng trọng hơn của ăn và thân xác chẳng trọng hơn áo mặc sao. Và Đức Thánh Cha rút tỉa ra giải pháp như sau.
Per fare in modo a che nessuno manchi il pane, l'acqua, il vestito, la casa, il lavoro, la salute, bisogna che tutti ci riconosciamo figli del Padre che è nei cieli e quindi fratelli tra di noi, e ci comportiamo di conseguenza.
Để cho không ai phải thiếu bánh ăn, nước uống, áo mặc, nhà ở, việc làm và sức khỏe, tất cả chúng ta cần nhận biết mình là con cái của Thiên Chúa Cha trên trời. Vì thế là anh chị em với nhau và có cung cách hành xử đúng như con cái Chúa và anh chị em với nhau. Và như thế sự quan phòng của Thiên Chúa đi ngang qua việc chúng ta phục vụ tha nhân, sự chia sẻ của chúng ta với người khác. Anh chị em biết không, khăn liệm người chết thì không có túi. Tốt hơn là chia sẻ, bởi vì chúng ta chỉ mang về trời điều mà chúng ta đã chia sẻ với tha nhân. Tôi đã nhắc lại điều này trong sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới, mùng 1 tháng Giêng năm nay. Con đường cho hòa bình là tình huynh đệ. Dưới ánh sáng lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay, chúng ta hãy khẩn nài Đức Trinh Nữ Maria như mẹ của sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy tín thác cho mẹ cuộc sống của chúng ta, con đường của giáo hội và của nhân loại. Đặc biệt chúng ta hãy khẩn nài sự bầu cử của mẹ để chúng ta tất cả cố gắng sống một kiểu sống đơn sơ thanh đạm, chú ý tới nhu cầu của các anh chị em cần được trợ giúp nhất. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut ignificiamur promissionibus Christi.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut ignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui, incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã xin mọi người cầu nguyện cho dân nước Ukraine đang phải sống trong tình trạng tế nhị hiện nay. Như đã biết, sau khi Quốc hội Ukraine truất phế Tổng thống Yanukovych, người dân vùng Crimea phò Nga đòi hiệp nhất với nước Nga. Quốc hội Nga đã bỏ phiếu chấp thuận cho Tổng thống Vladimir Putin gửi quân sang Crimea. Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã mạnh mẽ lên án việc can thiệp quân sự này của Nga tại Crimea và coi đó là vi phạm quyền quốc tế. Nhưng Tổng thống Putin trả lời rằng nước Nga có quyền bảo vệ các lợi lộc của mình trong vùng này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã triệu tập phiên họp khẩn và ông Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã kêu gọi mọi phía phải bình tĩnh đối thoại để tìm giải pháp. Sau khi chào các nhóm tín hữu đến từ nhiều giáo phận Italia, Đức Thánh Cha nhắc lại cho mọi người biết mùa chay sẽ bắt đầu trong tuần tới này. Nó là con đường dẫn dân Chúa tiến về lễ phục sinh, là con đường của sám hối, chống lại sự dữ với khí giới, là lời cầu nguyện, ăn chay và lòng thương xót. Nhân loại cần đến công lý, hòa giải và hòa bình, nhưng sẽ chỉ có chúng khi hết lòng quay trở về với Thiên Chúa là nguồn mạch của chúng. Chúng ta hãy bước vào mùa chay trong tinh thần liên đới huynh đệ với tất cả những ai trong các thời gian này đang bị thử thách bởi bất công và xung khắc bạo lực.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức cha Christo Proikov, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bulgaria, về các thách đố lớn nhỏ đối với giáo hội nước này. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 13 tháng 2 vừa qua, các giám mục Bulgaria đã bắt đầu chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh. Cộng đoàn công giáo nước này tuy bé nhỏ nhưng rất sinh động. Bulgaria rộng gần 111.000 cây số vuông, có 7,5 triệu dân, gồm 84,8% gốc Bulgari, 8,8% gốc Thổ Nhĩ Kỳ, 4,9% gốc Rom và 1,5% gồm các sắc dân khác. Trên bình diện tôn giáo, 86,3% theo chính thống, 12,78% theo Hồi giáo. Tín hữu công giáo Latin được khoảng hơn 70.000 và có khoảng 20.000 tín hữu công giáo Đông Phương. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Christo Proikov, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bulgaria, về các thách đố lớn nhỏ đối với giáo hội nước này. Thưa Đức cha Proikov, giáo hội công giáo tại Bulgaria hiện nay ra sao ạ?
Giáo hội công giáo tại Bulgaria sống chứng tá Kitô trong một xã hội có rất nhiều thách đố. Có các thách đố chung cho mọi nước Âu Châu như chủ trương tiêu thụ hưởng thụ, tương đối hóa luân lý, hưởng lạc, thiếu các giá trị nền tảng cho cuộc sống nhân bản. Nhưng cũng có vài thách đố chuyên biệt thừa hưởng từ chế độ Liên Xô trong quá khứ. Thí dụ như sự dốt nát về tôn giáo rất phổ biến đối với cả những người tự coi mình là tín hữu Kitô. Tình hình hiện nay tại Bulgaria không dễ dàng, nhưng có thể nói thuận tiện cho việc thả lưới rao giảng tin mừng và gieo vãi lời Chúa.
Thế nhưng riêng bên trong lòng cộng đoàn công giáo thì tình hình ra sao thưa Đức cha?
Giữa các tín hữu công giáo và ba giáo phận thuộc hai nghi lễ Latin và Đông Phương có sự cộng tác mạnh mẽ, có các cuộc gặp gỡ và các buổi tĩnh tâm cho giới trẻ. Sự kiện này cống hiến cho các bạn trẻ sống trong các giáo xứ rải rác trong các thành phố Bulgaria cơ hội trao đổi các kinh nghiệm phong phú với nhau. Trong mùa hè chúng tôi tổ chức các đại hội toàn quốc cho giới trẻ và cho người lớn tuổi, và cũng có các cuộc họp mặt định kỳ dành cho các gia đình và các nhóm khác do phong trào tổ ấm tổ chức và hướng dẫn. Mục vụ âm thầm của thời kỳ bị bách hại tôn giáo được dần dần thay thế bởi mục vụ tích cực, có khả năng tái lượng định giá trị của sự tự do tôn giáo. Bên trong giáo hội, chúng tôi tìm cách phối hợp các sinh hoạt ngày càng rộng lớn hơn liên quan tới các lĩnh vực phụng vụ, dạy giáo lý, bác ái và thăng tiến ân gọi. Có hội đồng quốc gia bề trên các dòng tu nam nữ, khiến cho sự cộng tác giữa các dòng với nhau có thể thực hiện được. Giữa các tín hữu của chúng tôi không có vấn đề liên quan tới giáo thuyết, và các giáo huấn của giáo hội một cách chung chung được chấp nhận. Việc nhận thức các chỉ dẫn của công đồng Trung Vatican II liên tục gia tăng. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm triệu tập công đồng, các tài liệu của công đồng và sách toát yếu giáo lý của Hội Thánh Công giáo đã được in ấn rộng rãi bằng tiếng Bulgari, trong khi bản dịch sách giáo lý thì đã có từ trước. Chúng tôi cũng in các sách của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 như Đức Giêsu thành Nazareth. Trong lúc này đây chúng tôi cũng đang dịch Vukat và Tông huấn Niềm vui Tin mừng của Đức Thánh Cha Francisco. Tương quan giữa ba giám mục thuộc hai lễ nghi rất là thân tình, và các tín hữu cũng thường xuyên tiếp xúc với nhau một cách phong phú.
Thưa Đức cha, tín hữu Bulgari đã tiếp nhận tin Đức Thánh cha Francisco được bầu làm giáo hoàng như thế nào ạ?
Cũng như trên toàn thế giới, tin Đức Thánh cha Biển Đức 16 từ nhiệm sứ vụ Phêrô đã khiến cho chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên. Tin Đức Thánh cha Francisco được bầu làm giáo hoàng đã được tín hữu Bulgari tiếp đón với niềm vui và tình con thảo. Tín hữu bị lôi cuốn bởi thái độ yêu thương của Ngài đối với các người yếu đuối nhất trong xã hội. Thái độ di chuyển tự nhiên và lòng can đảm của Ngài đương đầu với các vấn đề khó khăn và quan trọng, chinh phục cảm tình của nhiều người. các giám mục Bulgari chúng tôi đặc biệt hạnh phúc đã được mời gặp Đức Thánh Cha Francisco sau khi gặp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân chuyến viếng thăm Ad Limina lần này. Tín hữu của chúng tôi chờ đợi với niềm vui để nghe chúng tôi tường thuật những gì đã sống với Đức Thánh Cha Francisco sau khi từ Roma trở về.
Hiện tình gia đình bên Bulgaria ra sao, thưa Đức Cha?
Ngày nay hơn bao giờ hết, gia đình bị thử thách rất là cam go. Chúng tôi là chứng nhân của các tấn kích chống lại gia đình đến từ mọi phía. Người ta tìm xóa bỏ căn cước và phẩm giá của nó bằng cách hạ thấp nó xuống hàng của một sự chung sống tầm thường. Trong dư luận công cộng tại Bulgaria, gia đình vẫn còn được hiểu như sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Luật Bulgaria không thừa nhận hôn nhân giữa các người đồng phái, nhưng trào lưu tư tưởng này cũng len lỏi vào trong xã hội của chúng tôi, và điều này tạo ra các đòi hỏi mục vụ mới. Nhiều gia đình mang thương tích của nạn ly dị. Tiến trình tục hóa cũng đang trở thành triệt để trong xã hội Bulgaria, đặc biệt là giữa các thế hệ mới. Nó đặt vấn đề đối với nền tảng sự bất khả phân ly của hôn nhân, cũng như sự cần thiết phải lập gia đình. Người ta thực hành phá thai một cách nhẹ dạ, và người ta quảng cáo việc ngừa thai. Có ít cặp vợ chồng sống cuộc sống tính dục theo các giáo huấn của giáo hội, và lý do thường là sự dốt nát lớn, cũng bởi vì thiếu một nền giáo dục Kitô trong các gia đình, hậu quả của 50 năm sống dưới chế độ cộng sản vô thần của nhà nước. Trong thời gian đó, việc dạy dỗ tôn giáo đã bị hạn chế rất nhiều. Người ta cảm thấy một nhu cầu rất lớn của việc đào tạo Kitô trong các gia đình. Chúng tôi tìm làm những gì có thể qua các khóa chuẩn bị hôn nhân, tổ chức các khóa học và các cuộc gặp gỡ cho các gia đình, các khóa giáo lý cho người lớn và các cuộc gặp gỡ đào tạo cho giới trẻ về huấn quyền của giáo hội liên quan tới các đề tài này. Năm nay chúng tôi có chương trình tổ chức các đại hội toàn quốc cho các gia đình.
Thưa Đức Cha, tương quan của giáo hội công giáo với giáo hội chính thống tại Bulgaria ra sao ạ?
Giáo hội chính thống chiếm đa số dân tại Bulgaria. Tôi biết Đức Tân Thượng Phụ Neophit từ nhiều năm nay. Ngài là một người có lòng tin sâu xa, thông minh và rất thông thái. Chúng tôi đã vui mừng tiếp nhận tin Ngài được bầu làm Thượng Phụ cách đây một năm, và tôi nghĩ rằng giáo hội chính thống đã làm một sự lựa chọn rất tốt. Các tương quan với Ngài chân thành, và chúng tôi trân trọng nhau. Mặc dầu vậy, trên bình diện cơ cấu thật đáng cầu mong có nhiều tiếp xúc và liên hệ hơn giữa chúng tôi. Nhưng giữa các giáo dân thì các tiếp xúc và cộng tác rất là kết quả.
Giáo hội có gặp khó khăn không, thưa Đức Cha? Và giáo hội được nâng đỡ như thế nào ạ?
Trên bình diện kinh tế thì giáo hội công giáo Bulgaria không nhận được tài trợ nào từ phía nhà nước. Các linh mục sống nhờ các bổng lễ và các của dân cúng của tín hữu, ngoài trợ cấp hàng năm của Bộ các giáo hội Đông Phương và các tổ chức nước ngoài trợ giúp các giáo hội nghèo. Nhưng tất cả những nguồn lợi đó thường không đủ cho các nhu cầu cấp thiết, và mỗi linh mục phải tự tìm các nguồn lợi khác. Điều này đòi hỏi thời gian và các cố gắng để có thể lo lắng cho các sinh hoạt mục vụ. Hơn nữa, với cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh hiện nay, luôn luôn có những người nghèo mới sống tùy thuộc vào sự trợ giúp của giáo hội, nhưng rất tiếc là chúng tôi không luôn luôn có thể trợ giúp họ. Caritas Bulgaria có tổ chức vài sinh hoạt phục vụ ổn định như việc phân phát thuốc men miễn phí, các bữa ăn nóng cho hàng chục người nghèo trong các thành phố khác nhau. Trong năm nay cũng có các người tị nạn Syria và từ các nước khác nữa. Tại Sofia chúng tôi có một trạm y tế miễn phí để giúp người nghèo. Bên cạnh tòa chuẩn giáo phận với sự trợ giúp 100 dự án của tổ chức Cor Unum đồng tâm của tòa thánh, chúng tôi đã thành lập một trung tâm ban ngày cho các bà mẹ độc thân. Chúng tôi cũng có trung tâm ban ngày truyền tin để trợ giúp các người tàn tật. Cũng có các dự án trợ giúp tại gia cho người già, và các chương trình trợ giúp người nghiện xì ke ma túy, người già cả và vô gia cư, cũng như cho người tị nạn, không phân biệt ai hết. Tuy có các khó khăn tài chánh nghiêm trọng, nhưng giáo hội vẫn khích lệ dân chúng trợ giúp người nghèo một cách nhưng không và quảng đại.
Thưa Đức Cha, đâu là sự hiện diện của giáo hội trong lĩnh vực truyền thông và các phương tiện truyền thông nắm vai trò nào trong việc tái truyền giảng tin mừng ?
Ngày nay, các phương tiện truyền thông công giáo là các phương tiện quan trọng giúp chu toàn sứ mệnh của giáo hội qua liên mạng Internet, có thể thông truyền, rao giảng tin mừng, trợ giúp biết bao nhiêu người tiến bước trên con đường hoán cải. Giáo hội có sự hiện diện tốt trên mạng, các giáo phận và nhiều giáo xứ có một địa chỉ trên mạng Internet. Nhưng chắc chắn là trang mạng đẹp nhất cũng không thể thay thế được tương quan trực tiếp giữa con người với nhau. Có các blog, các nhóm thân hữu trên Facebook, địa chỉ đưa tin tức về giáo hội địa phương và giáo hội Hoàn Vũ, và dĩ nhiên là trang mạng của chương trình tiếng Bulgari của Đài Phát thanh Vatican. Theo luật lệ hiện hành tại Bulgaria, giáo hội có quyền có một khoảng không nào đó trên đài truyền hình và trên đài phát thanh trong các ngày lễ. Những lần khác thì giáo hội được mời nói lên các ý kiến và nhận xét của mình liên quan tới các vấn đề thời sự và tham dự vào các cuộc thảo luận bàn tròn hay các cuộc phỏng vấn. Tất cả đều là các dịp tốt để phổ biến tin mừng và giáo huấn của giáo hội. Ngoài ra, khi có các biến cố quan trọng đối với giáo hội Hoàn Vũ, các phương tiện truyền thông xã hội tỏ ra quan tâm như biến cố Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ nhiệm và biến cố bầu Đức Thánh Cha Francisco, là người ngày càng thu hút sự chú ý của giới truyền thông trong nghĩa tích cực. Đại hội do Hàn Lâm Viện Khoa học Bulgari tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm kết thúc triều đại giáo hoàng của Đức Gioan 23 cũng đã gây được tiếng vang lớn. Đức Gioan 23 đã sống bên Bulgaria 10 năm như là khâm sứ tỏa thánh. Biến cố kỷ niệm 50 năm ban hành thông điệp hòa bình dưới thế của ngài cũng đã được giới báo chí lưu tâm. Và nhân dịp này, thông điệp cũng đã được dịch ra và in bằng tiếng Bulgari. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, các phương tiện truyền thông là một ơn của Thiên Chúa, và khi được sử dụng tốt, chúng có thể góp phần rất nhiều vào việc xây dựng nước Thiên Chúa.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Cha Christo Proikov, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bulgaria về các thách đố lớn nhỏ đối với giáo hội nước này. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong kế hoạch cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh, hồi đầu tuần qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành một tự sắc thiết lập cơ cấu mới, điều hợp các hoạt động kinh tế và hành chánh của tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Cơ cấu này được gọi là văn phòng kinh tế của tòa thánh, có chức năng kiểm soát các hoạt động kinh tế của toàn bộ cơ quan tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Cạnh văn phòng kinh tế có một hội đồng gồm 8 hồng y, giám mục và 7 chuyên gia giáo dân. Cơ quan này có nhiệm vụ giám sát các hoạt động của văn phòng kinh tế của tòa thánh. Đức Thánh Cha đi tới quyết định trên đây theo những đề nghị nghiêm túc duyệt lại các hoạt động kinh tế và hành chánh của Vatican do Ủy ban tường trình được Đức Thánh Cha thiết lập về vấn đề này. Các đề nghị cũng đã được Hội đồng 8 Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha cũng như Hội đồng 15 Hồng Y đặc trách các vấn đề kinh tế và quản trị của Tòa Thánh cứu xét và chấp thuận. Ủy ban tường trình do Đức Hồng Y Farina dòng Don Bosco, nguyên thư viện trưởng của Tòa Thánh làm chủ tịch, đề nghị những thay đổi và đơn giản hóa cũng như củng cố các cơ cấu quản trị hiện hữu và cải tiến việc điều hợp và giám sát trong toàn thể các cơ quan tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Những cải tiến trên đây nhắm tận dụng tài nguyên tốt đẹp hơn, tăng cường sự hỗ trợ dành cho các chương trình, đặc biệt là những chương trình nhắm làm việc với người nghèo và những người bên lề xã hội.
Theo tự sắc mới của Đức Thánh Cha, văn phòng kinh tế sẽ thi hành các chỉ thị do một hội đồng mới về kinh tế đề ra, gồm 15 thành viên như vừa nói. Hội đồng này sẽ nhóm định kỳ để đánh giá các chỉ thị và đường lối thực hành cụ thể, cũng như chuẩn bị và phân tích các phúc trình về các hoạt động kinh tế hành chánh của Tòa Thánh. Văn phòng kinh tế do một hồng y làm chủ tịch. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y George Pell, hiện là Tổng giám mục giáo phận Sydney, Australia, làm chủ tịch văn phòng kinh tế của Tòa Thánh. Hiện nay, Đức Hồng Y cũng là một trong 8 vị Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha về việc cải tổ giáo triều Roma. Văn phòng kinh tế có một vị tổng thư ký cộng tác với Đức Hồng Y chủ tịch trong việc điều hành các hoạt động hàng ngày. Tự sắc của Đức Thánh Cha cũng quy định việc bổ nhiệm một vị tổng kiểm toán do ngài bổ nhiệm, có quyền duyệt xét bất kỳ cơ quan hoặc tổ chức nào của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, sẽ giữ vai trò như ngân hàng trung ương của Vatican với tất cả các nghĩa vụ và trách nhiệm của các tổ chức tương tự trên toàn thế giới. Ngoài ra, cơ quan thẩm quyền thông tin tài chính, gọi tắt là AIF, tiếp tục vai trò hiện nay, canh chừng khôn ngoan và thi hành kỷ luật về các hoạt động trong nội bộ Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Cơ quan này được thành lập với mục đích chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Đức Thánh Cha yêu cầu Đức Hồng Y Pell bắt đầu công tác càng sớm càng tốt. Đức Hồng Y sẽ về Roma vào cuối tháng 3 này. Ngài sẽ chuẩn bị các quy chế chung kết và các vấn đề khác liên hệ nhờ sự trợ giúp của các cố vấn cần thiết và sẽ làm việc với Ủy ban Tường trình nghiên cứu và xác định hướng đi trong việc tổ chức cơ cấu kinh tế và hành chính của Tòa Thánh, gọi tắt là COSEA. Đức Hồng Y George Pell tuyên bố với giới báo chí rằng, nếu Tòa Thánh sử dụng tốt đẹp các tài nguyên được ủy thác, thì có thể cải tiến khả năng hỗ trợ các công tác của giáo hội, đặc biệt những công trình trợ giúp người nghèo và những người kém may mắn.
Hôm 25 tháng 2, Đức Thánh Cha đã gửi thư cho các gia đình trên thế giới để mời gọi cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình sẽ nhóm tại Roma vào tháng 10 năm nay. Trong thư, Ngài nhắc đến chủ đề Thượng Hội đồng Giám mục năm nay là những thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng và nhận xét rằng sự hỗ trợ bằng kinh nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục là điều cần thiết hơn bao giờ hết và đầy ý nghĩa từ phía các gia đình. Thực vậy, Thượng Hội đồng Giám mục này đặc biệt nói về anh chị em, ơn gọi và sứ mạng của anh chị em trong giáo hội và xã hội, các vấn đề hôn nhân, đời sống gia đình, giáo dục con cái và vai trò của gia đình trong sứ mạng của giáo hội. Vì thế, tôi xin anh chị em cầu nguyện khẩn trương, xin Chúa Thánh Linh soi sáng các nghị phụ và hướng dẫn các vị trong công tác khó khăn này.
Sáng thứ Tư 26 tháng 2, vào cuối buổi tiếp kiến chung 50.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi vãn hồi hòa bình và hòa hợp tại Venezuela ở trong tình trạng căng thẳng và xung đột giữa chính phủ và phe đối lập. Ngài nói, tôi đặc biệt lo âu theo dõi những gì đang xảy ra trong những ngày này tại Venezuela. Tôi nhiệt liệt cầu mong bạo lực và xung đột đố kỵ được chấm dứt càng sớm càng tốt và toàn dân Venezuela, bắt đầu từ các vị trách nhiệm chính trị và chính quyền, nỗ lực hòa giải quốc gia qua sự tha thứ cho nhau và đối thoại chân thành, tôn trọng sự thật và công lý, có khả năng đương đầu với những vấn đề cụ thể vì công ích. Trong khi tôi cam kết sẽ liên lỉ xuất sáng cầu nguyện, đặc biệt cho những người bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ và cho gia đình họ, tôi mời gọi tất cả các tín hữu hãy dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn nguyện nhờ sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Mẹ Coromoto để đất nước Venezuela sớm tìm lại được an bình và hòa hợp. Từ hơn 2 tuần qua, trên toàn Venezuela liên tục có những cuộc biểu tình chống Tổng thống Nicolas Maduro và chính phủ do ông lãnh đạo. Các đoàn biểu tình cũng chống lại nạn tội phạm, chính sách kiểm duyệt của nhà nước và tình trạng suy đồi của đất nước. Các vụ xung đột cho đến nay đã làm cho ít nhất 15 người thiệt mạng.
Sáng ngày thứ Năm 27 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các hồng y giám mục, thành viên của Bộ Giám mục và các chức sắc của Bộ này. Ngài liệt kê những đặc tính của ứng viên giám mục mà Bộ cần để ý khi tuyển chọn. Bộ Giám mục có 26 hồng y và 6 giám mục thành viên, dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng y Tổng trưởng Mark Uenle, người Canada. Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn Bộ Giám mục đã và đang giúp Ngài tuyển chọn các giám mục. Nhiệm vụ thiết yếu của Bộ là tìm ra những người mà Chúa Thánh Linh đặt lên để hướng dẫn giáo hội. Ngài nói, dân Chúa cần người canh giữ họ với con tim rộng mở của Thiên Chúa, chứ không cần những người quản lý, người giám đốc điều hành như trong một xí nghiệp. Vì thế, khi tuyển chọn, Bộ không bao giờ được quên để ý đến những nhu cầu của các giáo hội địa phương. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại điều Ngài đã nói với các vị đại diện Tòa Thánh khi đề nghị các ứng viên giám mục. Các ứng viên này phải là những người gần dân, người cha, người anh dịu hiền, kiên nhẫn, từ bi, có tinh thần thanh bần, tự do nội tâm, có lối sống đơn sơ và khổ hạnh, không có tâm lý ông hoàng, không tham vọng và không tìm kiếm chức vị giám mục, kết hôn với giáo phận này mà lại tìm cách đặt tới giáo phận lớn và quan trọng hơn. Thái độ này gọi là ngoại tình, không có khả năng canh giữ đoàn chiên đã được ủy thác.
Cũng sáng thứ Năm 27 tháng 2, trong buổi tiếp kiến dành cho 60 giám mục bạn của phong trào Focolari Tổ Ấm, Đức Thánh Cha đề cao linh đạo hiệp thông như một yếu tố cơ bản trong mọi nỗ lực loan báo tin mừng. Các giám mục đến từ 4 châu lục đang tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 37 từ ngày 24 đến 28 tháng 2 vừa qua tại trung tâm của phong trào Tổ Ấm ở Castel Gandolfo về đề tài đặc tính hỗ tương của tình yêu thương giữa các môn đệ Chúa Kitô. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, xã hội ngày nay rất cần chứng tá về một lối sống biểu lộ sự mới mẻ mà Chúa Giê-xu ban cho chúng ta, đó là anh chị em yêu thương nhau, mặc dù có những khác biệt về tính tình, gốc gác, tuổi tác. Chứng tá này làm nảy sinh ước muốn được tham gia vào biểu tượng cao cả là giáo hội. Đức Thánh Cha giải thích rằng, khi một người nhận thấy sự yêu thương nhau giữa các môn đệ Chúa Kitô là điều có thể và có khả năng biến đổi chất lượng quan hệ giữa con người với nhau, thì họ cảm thấy được kêu gọi khám phá hoặc tái khám phá Chúa Kitô, cởi mở đối với cuộc gặp gỡ với Chúa hằng sống và đang hoạt động. Họ cũng được thúc đẩy ra khỏi chính mình để đến gặp tha nhân và phổ biến niềm hy vọng họ đã nhận được. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paulo II trong tông thư Ngàn Năm Mới Đang Đến, kêu gọi biến giáo hội thành nhà và trường dạy hiệp thông, và ngài gọi đây là một thách đố lớn chúng ta cần đương đầu nếu muốn trung thành với ý định của Thiên Chúa và đáp ứng những mong đợi sâu xa của thế giới.
Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng, biến giáo hội thành nhà và trường dạy hiệp thông thực là một điều cơ bản để mọi nỗ lực loan báo tin mừng được hữu hiệu. Vì nó biểu lộ ước muốn sâu xa của Chúa Cha, đó là mọi con cái Chúa sống với nhau như anh chị em, và biểu lộ ý muốn thành tâm của Chúa Kitô, ước gì tất cả chúng được nên một. Trong 4 ngày gặp gỡ, các giám mục trao đổi với nhau qua 2 cuộc thảo luận bàn tròn. Thứ nhất về đề tài, những đường hướng giáo hội nổi bật trong năm đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francisco. Hai vị phát biểu gợi ý là Đức Hồng Y João Braz de Avis, Tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu, và Đức Tổng Giám mục Vincenzo Zani, Tổng Thư ký Bộ Giáo dục Công giáo. Thứ hai về đề tài, đặc tính công nghệ ngày nay dưới ánh sáng giáo huấn và thực hành của Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong số các vị trình bày gợi ý trong cuộc thảo luận này, có Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và 2 giám mục khác. 2 buổi chiều ngày 25 và 26 tháng 2 vừa qua, các giám mục theo các vùng địa lý, môi trường xã hội và tôn giáo khác nhau đã trình bày những chứng từ bản thân.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị chứng từ của cha Bernard Monte, chuyên úy bệnh viện, về niềm tin nơi cuộc sống mai sau được thể hiện ngay trong cuộc đời thường nhật.
Cha Bernard Monter là linh mục tuyên úy công giáo của bệnh viện ở Saint-Hermin, thuộc giáo phận Metz, ở miền đông bắc nước Pháp. Xin nhường lời cho cha trình bày chứng từ với tựa đề Đức tin giữa lòng cuộc đời linh mục của tôi chính là những giây phút thuộc về vĩnh cửu. Ngày 2 tháng 9 năm 2013, tôi có dịp nói chuyện với một phụ nữ liên quan đến vấn đề tàn tật thâm sâu, nghĩa là những anh chị em tàn tật chỉ sống như loài thảo mộc rau cỏ theo ngôn ngữ bình dân. Bà nói với tôi, sao lại để cho những người này sống? Họ làm gì trên trái đất này? Và tại sao Chúa lại để cho họ sinh ra như thế này? Đã không biết bao nhiêu lần tôi nghe những câu hỏi tương tự, và tôi nhớ đến chứng từ của một huấn luyện viên làm việc trong khung cảnh phong trào Ark, con tàu. Phong trào do ông Jean Vanier, người Canada, thành lập với mục đích cho phép các anh chị em tàn tật tâm trí được tìm thấy chỗ đứng đích thực của mình giữa lòng xã hội. Huấn luyện viên này thành thật thú nhận với tôi rằng, các anh chị em tàn tật tâm trí bằng một cách thức nào đó đã từ từ trở thành những bậc thầy thiêng liêng đối với con. Sức sống sinh động của họ không thể nào diễn tả được ra bên ngoài như những anh chị em bình thường khác. Nhưng không vì thế mà họ không phải là những người con của Thiên Chúa. Không, các anh chị em tàn tật tâm trí vẫn nhận được ơn lành của Chúa, ngay cả khi nội tâm của họ như bị đóng chặt trong một khối bê tông. Cha Bernard Monter nói tiếp, lời nói của vị huấn luyện viên trên đây đối với tôi giống như một mặc khải, và tôi nhớ lại các buổi cử hành phụng vụ với các anh chị em tàn tật thể xác và tâm trí. Tôi nhớ cách riêng đến anh Lucien. Trong một buổi cử hành, người ta trao cho anh một cây nến được thắp sáng. Anh cẩn thận nắm chặt cây nến trong tay và chăm chú nhìn ngọn nến. Anh như bị ánh nến thôi miên và khuôn mặt anh trở thành rực sáng giống như gương mặt chói sáng của ông Môi-sen lúc đi xuống từ trên núi Sinai sau khi đã gặp gỡ trò chuyện với Thiên Chúa. Đúng là giây phút của vĩnh cửu được sống trong một ngày bình thường giống như bao nhiêu ngày bình thường khác. Cha Bernard Monter trình bày tiếp, cách đây rất lâu vào thời gian đầu khi tôi mới khởi hành sứ vụ linh mục tuyên úy công giáo nơi các bệnh viện tâm thần. Tôi nhớ rõ hôm ấy, anh Jean-Pierre đang ngồi trầm tư một mình nơi chiếc bàn ở phòng khách và trong tay mân mê điếu thuốc lá. Trước mặt anh có tờ giấy và cây bút máy. Tôi đến chào anh, tự giới thiệu và lịch sự nói. Anh đang liên hệ với thế giới bên ngoài phải không? Vì tôi thấy hình như anh đang viết thư. Anh trả lời ngay, đúng thế. Nói xong, anh ngừng lại giây lát như tìm kiếm lời lẽ thích hợp cho cuộc trao đổi. Rồi anh nói tiếp, cha biết là con không có liên hệ với nhiều người, chỉ duy nhất một người viết thư cho con thôi. Tôi nhã nhặn hỏi, tôi có thể biết người ấy là ai không? Anh đáp, mẹ của Jean-Ninh. Jean-Ninh là bạn đời của con. Anh Jean-Pierre xúc động nghẹn ngào đến rơi lệ. Anh cố gắng tự chủ rồi nói tiếp, con đến từ một làng quê ở rất xa. Lý do khiến con di chuyển đến sống tại đây thật đáng xấu hổ, con không dám nói ra. Tôi an ủi khích lệ, anh cứ tự nhiên, đừng ngại ngùng gì hết. Anh Jean-Pierre chậm rãi nhấn mạnh từng tiếng. Chính con đã giết chết Jean-Nin. Anh ngừng lại và ngước nhìn tôi với ánh mắt buồn thâm thẳm. Tôi hỏi tiếp, và anh yêu cô gái phải không? Anh Jean-Pierre đáp, con không hiểu tại sao con lại làm thế. Nói xong câu này, anh giữ thinh lặng thật lâu. Tôi cũng đứng im kính trọng niềm đau khổ của anh. Sau cùng anh hỏi tôi, cha có tha thứ cho con không? Thiên Chúa nhân lành có thể tha tội cho con không? Thưa cha, con muốn xưng tội. Anh Jean-Pierre đã khiêm tốn xưng thú mọi lỗi lầm với lòng thống hối ăn năn chân thành. Tôi cảm nhận lòng anh đang tận hưởng niềm an bình, một niềm an bình rộng lớn cao cả hơn là nỗi giày vò day dứt. Cha Bernard Monter kết thúc chứng từ như sau. Tin phải chăng là khám phá vĩnh cửu ngay giữa lòng cuộc sống như lời kinh Tin Kính? Tôi tin cuộc sống đời đời. Văn hào Nga Fyodor Dostoevsky viết trong cuốn Anh em nhà Karamazov rằng, chỉ có các vấn nạn vĩnh cửu mới đáng chúng ta lưu tâm, và đúng như thế, các vấn nạn vĩnh cửu bắt đầu ngay nơi trần gian trong các kinh nghiệm nhân bản, trong thân xác, trong hơi thở, không phải trong các lời nói suông, các bài diễn văn, các bài giảng thuyết. Không, vấn nạn vĩnh cửu ở ngay trong thang hồng nóng bỏng của những ngày sống thường nhật. Đọc Thánh Vịnh 89. Xưa Chúa dùng thị kiến phán bảo những người hiếu trung rằng, ta phù trợ một trang dũng sĩ, cất nhắc lên một người trẻ trong dân, ta đã tìm ra nghĩa bọc David, đã sức dầu tấn phong người. Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng củng cố vững vàng. Thù địch sẽ không lừa người nổi, ác nhân chẳng sao hại được người. Trước mặt người, ta sẽ nghiền nát quân cừu địch, bọn thù địch người, ta sẽ đập tan. Ta sẽ yêu thương người và giữ lòng thành tín, nhờ danh ta, người được thêm uy vũ. Thế lực người, ta cho trải dài đến đại dương, chủ quyền người, cho mở rộng đến miền sông cả. Người sẽ thưa với ta, Ngài chính là thân phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ. Phần ta sẽ đặt người làm trưởng tử, cao cả hơn vua chúa trần gian. ta sẽ yêu thương người đến muôn thuở và thành tín giữ giao ước với người. Ta cho dòng dõi người muôn năm tồn tại, cho ngai vàng trường cửu tựa trời xanh. Với người, ta quyết chẳng đoạn tình dứt nghĩa, quyết không hề bội tín thất trung. Giao ước của ta sẽ không vi phạm. Miệng đã nói ra, ta chẳng nuốt lời. Một khi đã thề với danh nghĩa là đấng thánh, thì cùng David ta chẳng thất tín đâu. Dòng dõi người sẽ trường tồn vạn kỷ. Trước mặt ta, ngài báu người bền vững tựa thái dương, muôn đời kiên cố như vầng nguyệt đứng giữa trời cao làm nhân chứng trung thành.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyện cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.